Một lần nữa trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện, thưa với Chúa một lời. Để cho kính yêu của chúng con giờ này, chúng con mở lời của Chúa ra, xin Thánh Linh Chúa Ngài che phủ chúng con bên trong bên ngoài. Ngài đập những gì cứng cỏi trong lòng của chúng con để chúng con nghe được tiếng Chúa trong thời giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Cho tôi tấm hình đầu tiên. Để có một bản sao kinh thánh trong vài trăm năm đầu tiên cho việc thờ phượng và nghiên cứu, có thể dẫn đến những cuộc chiến tranh đẫm máu.
Good morning, church. Did you know that having a copy of the Bible in the first few centuries led to bloody wars?
Chuyện xảy ra như thế nào? Khoảng năm 560 sau Chúa thì Columba là một tu sĩ, ông mang dòng máu hoàng gia Ái Nhĩ Lan. Ông đã dành phần lớn đời mình ở trong cái chủng viện và dưới sự giám sát của viện trưởng Finian.
Around the year 560 AD, Columba, a monk of Irish royal blood, spent most of his life in seminary under the supervision of Abbot Finian.
Một ngày nọ thì Columba, ông mới mượn cái bản thảo kinh thánh của tu viện và bí mật sao chép với ý định là ông sẽ dùng để sử dụng riêng. Nhưng mà Finian đã phát hiện và nói rằng đây là cái hành vi trộm cắp không thể nào được, và yêu cầu Columba phải giao lại cả cái bản sao đã thực hiện.
One day, Columba borrowed the monastery's manuscript of the Bible and secretly copied it with the intention of keeping it for his own personal use. However, Finian discovered this and claimed it was an act of theft, demanding that Columba return the copy he had made.
Bây giờ thì phải ra trước hoàng đế chứ. Và lập luận của Finian rất là đơn giản, là kinh thánh của tôi, bạn không thể sao chép nó. Và Columba đã trả lời rằng nếu mà bạn nhận được những sự hiểu biết quan trọng trong kinh thánh thì phải truyền bá bằng cách sao chép và chia sẻ chúng chứ.
Before the king of Ireland, Finian's argument was simple. It's my Bible and you cannot copy it. Columba responded, if you gain important knowledge from the Bible, you must spread it by copying and sharing it.
Tuy nhiên, sự phán quyết của nhà vua thì lại có lợi cho Phineas rằng, câu nói này là cái câu nói rất là nổi tiếng, ông nói thế này, như bê con thuộc về bò như thế nào, thì do đó mọi bản sao thì đều thuộc về bản gốc. Và sự tranh chấp thì cuối cùng đã dẫn đến cuộc chiến tranh đẫm máu, có lẽ đã lên tới 3.000 người.
However, the king's ruling favored Finian, stating, as the calf belongs to the cow, so every copy belongs to the original. The dispute eventually led to a bloody war with possibly up to 3,000 people killed.
Cho nên nếu mà chúng ta có bản kinh thánh này đó, nó rất là quý giá quý vị. Rồi cái câu trở lại cái câu chuyện là thắng trận, nhưng mà giáo hội lại đẩy Columba tới Scotland, và với cái bản sao mà ông được phép giữ đó, ông đã thành lập một cái cộng đồng tại đảo Iona, và thi thiên 100 sáng này chúng ta học, nó trở thành cái bài ngợi khen, cảm tạ và là động lực cho ông để truyền giáo hầu như cả Scotland.
Victorious in battle but exiled by the church, Columba was sent to Scotland with the copy he was allowed to keep. He established a community on the island of Iona. Psalm chapter 100 became his hymn of praise, gratitude and inspiration as he evangelized nearly all of Scotland.
Cho tôi tấm hình thứ hai. Thi thiên 100 sau này được William Keller, ông hòa âm lại thành bài tôn vinh chân thần, vẫn còn được ưa thích và hát cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, William cũng đã phải chạy trốn khỏi Scotland là vì cái cuộc đàn áp người tin lành trong thời gian trị vì của nữ hoàng Mary.
Psalm 100 was later set to music by William Keith as the hymn All People That on Earth Do Dwell, which remains popular and is still sung today. However, William also had to flee Scotland due to the persecution of Protestants during the reign of Queen Mary.
Chúng ta nhắc lại những cái liên hệ lịch sử. Nó gắn liền với Thi Thiên 100. Không chỉ để mà chúng ta khích lệ những ân phước, nhưng mà nhắc nhở chúng ta cái mùa Thanksgiving này mình phải ra mắt Chúa trong sự ngợi khen và cảm tạ. Bởi vì có hai điểm: thứ nhất là Chúa chọn chúng ta làm dân Ngài, và điểm thứ hai là Ngài chăm sóc chúng ta.
Recalling the historical connections to Psalm 100 not only encourages us to count our blessings, but also reminds us to come before the Lord with praise and thanksgiving because he has chosen us as his people and he cares for us.
Trước hết chúng ta đến với Chúa trong sự ngợi khen và tạ ơn vì Chúa chọn chúng ta.
First and foremost, come to the Lord with praise and thanksgiving because he has chosen us.
Có một mục sư ông đặt ra vấn đề như thế này. Nếu chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời như Ngài muốn được thờ phượng, nếu chúng ta ngợi khen cảm tạ Chúa như là Ngài xứng đáng được ca ngợi và biết ơn thì chúng ta phải làm gì?
A pastor posed the question, if we are to worship God as he desires to be worshipped, if we are to praise and thank him as he deserves to be praised and appreciated, what must we do?
Thi Thiên 100 cho chúng ta câu trả lời. Câu thứ nhất, hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài.
Psalms 100 gives us the answer. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs.
Tại đây chúng ta thấy là cái đặc ân và cái bổn phận đầu tiên của chúng ta là phải tôn thờ Chúa với một tấm lòng vui vẻ.
It shows that our primary privilege and duty is to worship the Lord with a joyful heart.
Cho tôi tấm hình thứ ba. Mục sư Raymond Edmond, ông có lần ông chia sẻ được cơ hội gặp gỡ Selassie, quốc vương của Ethiopia, và ông đã so sánh những cái nghi thức cần thiết phải tuân theo giữa gặp nhà vua và đứng trong sự hiện diện của Đấng Christ.
Reverend Raymond Edmond once shared his opportunity to meet Emperor Selassie of Ethiopia and compared the protocols that must be followed when meeting the king to coming into the presence of Christ.
Ông nói á, đến gặp một vị vua trần thế là một chuyện, nhưng đến với sự hiện diện của vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa lại là một chuyện khác.
He said, to come into the presence of an earthly king is one thing, but to come into the presence of the King of Kings and the Lord of Lords is quite another.
Và ông tiếp rằng nhà này là nơi để bạn gặp gỡ và thờ phượng vua đó. Đây là không phải là nơi để diễn thuyết, cũng không phải là nơi giải trí. Hãy bước vào, ngồi xuống và chờ đợi trong yên lặng.
He continued, this house is where you meet and worship that king, not a place for speeches nor a place for entertainment. Come in, sit down and wait in silence.
Và rồi để như Thi Thiên 100 khi nói rằng hỡi cả trái đất. Đây là lời kêu gọi, nó vượt ra khỏi đền thờ, nó vượt ra khỏi cả quốc gia và mời gọi mọi tạo vật đứng lên và chuẩn bị trong nghiêm trang.
Thus, as Psalms 100 states, all the earth is a call that goes beyond the temple, beyond national boundaries, for all creation to rise up and prepare in solemnity.
Rồi sau một cái khoảnh khắc yên lặng, nếu chúng ta xem cái đó, chỉ hỡi cả trái đất xuống hàng, nó dường như cho chúng ta một cái khoảng cách yên lặng để như tất cả đều tập trung vào một điều quan trọng, và Thi Thiên tuyên bố hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va.
Then after a moment of silence as if to allow everyone to focus on what is important, it proclaims shout for joy to the Lord.
Cái chữ reo mừng ở đây trong nguyên văn đó, được sử dụng như là cái tiếng reo vui của những thần dân trung thành vang lên khi vua của họ đã xuất hiện.
The term shout for joy in the original text refers to the joyful acclamation of loyal subjects that rise up when the king appears among them.
Cho nên có thể sáng nay chúng ta đến đây với nhiều điều mình phải lo lắng đó. Nhiều điều mình ưu tư, mình buồn bã, hoặc là có nhiều điều có thể là mình thất vọng đó. Nhưng mà tác giả kêu gọi chúng ta là phải gác lại và hãy hướng linh hồn của mình lên vua vinh hiển và hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va.
Therefore, we may come here this morning with many worries, many reasons to be upset and many frustrations. However, the author calls us to set those aside and lift our soul to the King of Glory and shout for joy to the Lord.
Thứ nhất là Chúa chọn chúng ta với đặc ân và bổn phận là để chúng ta tôn thờ Chúa với tấm lòng vui vẻ. Tiếp theo, để chúng ta phục vụ Chúa bằng những bài hát vui mừng.
God has chosen us with the privilege and duty to worship him with a joyful heart. Next, we are called to serve the Lord with joyful songs.
Quý vị có biết là tất cả những việc mình phục vụ trong nhà của Chúa đó, như là ca ngợi hả? Như là mình đọc kinh thánh phải không? Mình dâng hiến phải không? Ngay cả cái việc làm đẹp cơ sở đó cũng là hành động thờ phượng Chúa đó phải không?
Did you know that all acts of service in the house of God, such as praising, reading the word of God, offering and even cleaning are acts of worship?
Cho nên nếu mà có nhặt một cái rác ở trong nhà thờ đó thì khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài.
Therefore, worship the Lord with gladness and come before him with joyful songs.
Nhưng mà chúng ta cũng phải hỏi rằng trước khi có sự reo mừng, có sự phục vụ, có hát sướng xứng đáng thì cả trái đất cần phải biết cái điều gì đấy.
But before there can be true rejoicing, worthy service and singing, what must all the earth know?
Câu 3. Phải biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Tức là phải nhận biết Chúa là đấng sáng tạo và Ngài là đấng ban sự sống.
We have to know that the Lord is God. It is He who has made us. That is, we must recognize Him as the creator of heaven and earth and the giver of life.
Chúng ta phải biết Ngài là một Đức Chúa Trời mà Ngài không có ở xa. Không có xa quá mà chúng ta không thể với. Nhưng là một Thiên Chúa của giao ước, của cứu chuộc, của mối quan hệ chặt chẽ với dân mọi cá nhân. Và chính Ngài là đấng duy nhất mà xứng đáng cho chúng ta ca ngợi.
We must know that He is not a distant God, but a God of covenant, of redemption, a God who desires a personal relationship with every individual and the only one worthy of praise.
Điểm tiếp theo chúng ta học sáng nay là đến với Chúa trong sự ngợi khen tạ ơn là vì Ngài chăm sóc chúng ta.
The next point is to come to the Lord with praise and thanksgiving because He cares for us.
Thưa hội thánh, thưa quý vị, mình phải ngạc nhiên, mình phải lắng nghe, phải thẩm thấu cái lẽ thật quý báu này. Có một cái sự chọn lựa kỳ diệu của Chúa để đem linh hồn là của chúng ta lại sự phục hồi với Ngài.
Friends, be amazed. Listen and absorb this precious truth. God miraculously chose to save our souls.
Cho nên ở trong câu 3 có chép thế này: chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.
In verse 3b, it says, "We are His, we are His people, the sheep of His pasture."
Lịch sử cứu chuộc là lịch sử của sự chọn lựa, thưa hội thánh. Và Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trên cái căn bản nào? Tôi không có câu trả lời. Tôi không biết. Đức Chúa Trời chọn những người, bây giờ quý vị cứ nhìn xem đi, Ngài chọn những người bất ngờ và viết lại cái câu chuyện cuộc đời của chúng ta với Ngài mãi mãi.
The history of redemption is a history of choice. On what basis did God choose us? I don't know. God chooses unexpected people and rewrites our history with Him forever.
Còn chúng ta là bầy chiên của đồng cỏ Ngài thì sao?
And what about us, the sheep of His pasture?
Philip Keller là ông là một giáo sư kinh thánh, cũng là người từng chăn chiên, thì ông đã ghi nhận rằng là không thể nào mà cho chiên nằm xuống trừ khi đáp ứng bốn cái yêu cầu đối với chiên.
Philip Keller, a Bible teacher who was also a shepherd, observed that it is almost impossible for sheep to lie down unless four conditions are met.
Trước hết là bị chiên nó rất là rụt rè, cho nên để mà cho chiên nó phải nằm xuống thì phải không có cái gì làm cho chiên sợ hãi.
First, due to their timid nature, sheep must be free from anything that causes fear.
Cái thứ hai đó là vì chiên nó sống theo bầy, cho nên nó để mà cho nó nằm xuống thì không có gì đụng chạm nó đụng chạm với nhau hay là rắc rối với cái đồng loại của nó.
Next, because of their nature to flock, they must be free from friction with others in the herd.
Điểm thứ ba là phải không có ruồi, phải không có bất kỳ mà ký sinh trùng nào quấy rối nó để nó có thể nằm xuống một cách thư giãn.
Third, they must be free from flies or parasites if they are to relax.
Và cuối cùng, chúng sẽ không có chịu nằm xuống, ngoại trừ là nó không bị đói.
And finally, they will not lie down unless they are not hungry.
Tôi có đi Do Thái không hiểu tại sao cái vùng đất đó là cái vùng đất nó khô cằn lắm với người anh của chúng tôi ở đây mà không hiểu cái vùng đất khô cằn mà quý vị biết không, con chiên nào con chiên nó mập kỳ lạ thật, đúng là Chúa nói là đượm sữa vào mặt ngay cả trong cái vùng đất như vậy đó quý vị. Nhưng mà có điều thế này quý vị, cho tôi cái hình thứ 4. Chiên mà có thể được 4 cái điều này đó chỉ có người chăn mới có thể làm được thôi quý vị. Nhưng mà là người chăn hiền lành, Chúa Giêsu lại đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu này cho chúng ta, để chúng ta có thể nghỉ an bên đồng cỏ của Ngài với linh hồn chúng ta được phục hồi.
Only a shepherd can provide these conditions. As the good shepherd, Jesus meets all these needs for us so that we may rest in his pasture with our souls restored.
Có những người nói chúng ta, gọi chúng ta là những kẻ lưu lạc. Nhưng mà quý vị ơi, Cha Thiên Thượng nhìn chúng ta không phải là những người lang thang, những người lưu lạc, nhưng là một dân đặc biệt được đóng ấn bởi huyết cứu chuộc của Chúa Thánh Giêsu.
Our Heavenly Father does not see us as wandering outcasts, but as a chosen people sealed by the blood of Jesus Christ.
Anh chị em có thực sự tin như vậy không? Anh chị em có thực sự là ý thức như vậy không?
Do you truly believe that, brothers and sisters? Are you truly aware of that?
Chỉ khi chúng ta ý thức được như vậy thì nỗi buồn nó mới thành niềm vui, thì bi kịch nó mới thành phước hạnh, và tuyệt vọng thì mới trở thành hy vọng, để chúng ta có thể đến với Chúa với lời ngợi khen tạ ơn bây giờ và mãi mãi.
Thus, sorrow becomes joy, tragedy turns into blessing, and despair becomes hope, so that we may come to the Lord to praise and thank Him now and forever.
Một điểm nữa là linh hồn của chúng ta được đem vào gần hơn với tấm lòng của Chúa.
And moreover, our souls are carried deep into the heart of the Lord.
Từ câu 1 đến câu 3, nó mở rộng ra cho cả mọi tạo vật. Bây giờ cái sự thờ phượng nếu chúng ta theo dõi đó, nó bắt đầu đi vào đến thánh đường. Và tác giả lần nữa kêu gọi chúng ta trong câu 4, câu 5, hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.
From verses 1 to 3, the call to worship extends to all creation, and now worship has entered the sanctuary. The author once again calls out in verses 4 through 5, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name.
Cho thấy chúng ta có thể làm nhiều điều cho Chúa, nhưng cái mục đích chính của con người là thờ phượng, tôn vinh, ca ngợi và cảm tạ Chúa, thưa quý vị.
This shows us that while you can do many things for the Lord, the primary purpose of humanity is to worship, honor, praise and give thanks to him.
Lý do là bởi vì không có gì làm chúng ta thỏa mãn hơn là có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và không có gì đem chúng ta vào sự hiện diện của Chúa nhanh hơn là khi chúng ta tạ ơn và ngợi khen Chúa.
For nothing satisfies us more than being in the presence of God, and nothing brings us into his presence faster than thanksgiving and praise.
Bởi vì Kinh Thánh đã khẳng định cho chúng ta rằng Đức Chúa Va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi. Vậy quý vị có thấy Chúa thương mình không? Quý vị có thấy Chúa chăm sóc mình không? Có thấy ơn phước của Chúa cho mình thêm mỗi ngày kể từ khi mình biết Chúa không?
For the Bible affirms the Lord is good, his steadfast love endures forever. Do you see God's love for you? Do you see his care for you? Have you noticed his blessings increasing each day since you came to know him?
Còn nữa, sự thành tín Ngài còn đến đời đời là sao?
Furthermore, his faithfulness continues through all generations. What does that mean?
Là nếu mà cái thế giới này mà nó có chà đạp, thế giới mày này mà nó có khinh rẻ, nó bỏ rơi chúng ta vì niềm tin của chúng ta, thì phải biết rằng trong mắt Chúa chúng ta vẫn đáng yêu, vẫn thật mắc giá. Cho nên sáng nay bước ra về để ngẩng đầu cao lên quý vị.
It means that if this world tramples on us, despises us, and abandons us because of our faith, we must remember that in the eyes of God, we are still beloved and precious. So go home this morning with your head held high.
Hãy suy nghĩ với tôi điều này. Quý vị có thể thành tín đồ của Nho giáo khi theo lời dạy của Khổng Tử. Quý vị có thể thành tín đồ Phật giáo khi theo chỉ dẫn của Tam Bảo. Và quý vị có thể trở thành tín đồ Hồi giáo khi mà mình tin kinh Quran.
Ponder this. You can be a follower of Confucianism by adhering to the teachings of Confucius. You can be a follower of Buddhism by following the guidance of the three jewels. You can become a follower of Islam by believing in the Quran.
Nhưng chúng ta không thể trở thành người thuộc về Chúa, người theo Chúa, ngoại trừ chúng ta phải có mối quan tâm tâm, có mối quan hệ tâm linh, kính yêu cá nhân với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng cứu chuộc, đấng chăn dắt đời của chiều sống của chúng ta. Và đây chính là cái điểm cá biệt, khác biệt với mọi niềm tin khác.
But you cannot be a follower of the Lord except through a spiritual, loving, personal relationship with God through Jesus Christ, the Savior and Shepherd of your life. And this is what sets Christianity apart.
Có một nghiên cứu cho biết như thế này. Một người thì sống trung bình, tính là 70 tuổi thôi. Quý vị ở đây có nhiều người trên 70 tuổi là quý vị được chúc phước lắm. Nhưng mà bây giờ mình tính 70 tuổi thôi, thì họ đã sử dụng như thế nào? Họ sử dụng 24 năm để ngủ, 14 năm để làm việc, 8 năm giải trí, 6 năm tại bàn ăn, 5 năm vận chuyển, 4 năm nói chuyện, 3 năm học, 3 năm nghiên cứu và đọc sách.
A study shows that an average person lives for 70 years, spending 24 years sleeping, 14 years working, 8 years in recreation, 6 years at the dining table, 5 years in transportation, 4 years talking, 3 years studying, and 3 years researching and reading books.
Như vậy còn lại chỉ có 4 năm cho tất cả các việc khác. Trong đó bao gồm 45 phút tại nhà thờ ngày Chủ nhật, 5 phút cầu nguyện mỗi ngày. Cộng lại tất cả những gì dành cho Chúa, quý vị có biết bao nhiêu không? Chỉ có 5 tháng thôi so với 70 năm cuộc đời.
That leaves 4 years for other activities, which includes 45 minutes at church on Sundays and 5 minutes of prayer each day. Altogether, the time dedicated to God amounts to only 5 months out of a 70-year life.
Rất tiếc ạ. Là trong cái năm tháng đó ngồi mà cứ nghĩ cái chuyện ngoài kia, mua gì, ăn gì, ở gì đó, chứ đâu có dành trọn vẹn hết cho Chúa đâu. Nếu Satan không thể làm cho chúng ta thờ phượng nó, thì cái điều mà nó muốn là kéo chúng ta ra khỏi sự thờ phượng, sự tạ ơn và sự ngợi khen cảm tạ Chúa.
My friends, if Satan cannot make us worship him, then what he seeks to do is pull us away from worship, praise and giving thanks to God.
Cho nên sáng hôm nay mình đến đây mình ra mắt Chúa đó. Hãy đến gần Chúa. Nhờ ơn Chúa xây lại cái bàn thờ của sự thờ phượng. Xây lại cái sự sùng mộ của mình với Chúa. Cái nền tảng nó nằm ở chỗ là Chúa chọn mình chứ không phải là mình chọn Chúa.
Draw near to God. By His grace, rebuild the altar of worship. Restore your devotion to the Lord on the foundation that God chose us. Not because we chose God.
Có biết bao nhiêu ngày tôi nổi loạn với Chúa vậy không? Biết bao ngày tôi lục đục với Chúa mà tôi còn ngồi đây sáng nay đó, là có phải bởi mình lãnh lợi không? Không. Nhưng mà trong tất cả những cái ngày lục đục nổi loạn với Chúa, Chúa không có kể. Chúa ôm tôi trong vòng tay và gọi con hãy trở lại.
There are days when I rebel and struggle with God. Yet I'm still here not because of my own cleverness, but because the Lord does not count those days. He embraces me in his arms, saying, "Come back, my child."
Chúng ta là đối tượng của sự chăm sóc Chúa. Chúa biết sự thách thức của mình. Chúa biết mình yếu đuối. Nhưng mà Chúa lại đứng với mình trong cái chỗ đó đó. Và giữa một cái lịch sử tang thương của đời mình, có Chúa hiện diện. Và đây là cái chỗ mà chúng ta yên nghỉ thôi.
We are objects of God's care. God knows our challenges. God knows our weaknesses, and He stands with us. In the midst of spiritual brokenness, God is present. That is where we find our rest.
Và tôi đã cầu nguyện với Chúa rằng, Chúa ơi, qua những cái hoàn cảnh éo le, qua những cái cô đơn, qua những cái thất bại của con, Chúa vẫn chăm sóc và con sẽ không bao giờ dám nói bỏ cuộc. Con sẽ bước đi theo Chúa.
Through difficult circumstances, through loneliness and failure, because God still cares for us, we will never dare to say we give up. We will walk forward with the word of God.
Như vậy thì Thi Thiên 100 đã không những nâng đỡ giáo sĩ Columba trong những ngày ông lưu đày mà còn khích lệ ông đem tin lành cho cả Scotland.
So Psalm 100 not only sustained the missionary of Columba during his days of exile, but also encouraged him to bring the gospel to all of Scotland.
Và William Cather thì trong những ngày bách đạo thì ông đã dâng cái Thi Thiên 100 này thành bài thánh ca tán dương ca tụng Chúa.
And William Cath, during the days of persecution, transformed this psalm into a magnificent hymn of praise.
Bởi vì Chúa chúng ta là đấng tạo hóa. Ngài là vua nhân từ. Ngài là người chăn hiền lành. Cho nên hãy dâng đời sống của quý vị và tôi như là bài ca cảm tạ ngợi khen Chúa trong mùa Thanksgiving này.
Because our Lord is the Creator, the gracious King and the Good Shepherd. Offer your life as a song of thanksgiving and praise to Him.
Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài.
Let us pray.
Chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, Thi Thiên 100 trong 5 câu ngắn ngủi dạy dỗ cho chúng con biết bao điều, mà điều duy nhất là hướng linh hồn của chúng con lên để ngợi khen và cảm tạ Chúa. Xin giúp cho chúng con từng ngày, không phải chỉ mùa Thanksgiving, nhưng từng ngày chúng con, đời sống của chúng con sẽ là những ngày ngợi khen Chúa, vì Ngài là đấng dựng nên chúng con, Ngài là đấng hiểu chúng con, Ngài biết chúng con, Ngài cảm thông chúng con. Vì Chúa ơi, chính Ngài là người chăn hiền lành. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.